Thế thì thực sự ra cho nên mình mới thấy rằng là nó phải nương nhau để mà nó tạo ra những cái nghiệp như vậy, để thương và ghét. Cho nên những cái nghiệp như vậy nếu mà không có cái sự xả đó, thì xả đây là xả ngũ dục. Mà nếu mà mình nghĩ coi, nếu mà đối với mọi người đó, mà nếu không khởi tâm ngũ dục thì xả được. Mình đối xử với một người nào cũng bằng những cái tâm nó nằm trong cái tinh thần của ngũ dục hết, tức là danh mê lợi đó, ăn uống ngủ nghỉ tiền với bạc chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đối với cái người nào cũng vậy, mình chấm một người tốt hay không tốt cũng là cái người đó có cho mình nhiều tiền hay không, có đem đến cho mình nguồn lợi hay không, có ca ngợi mình hay không, đó là những người tốt. Còn những kẻ mà chống báng mình là những kẻ xấu, nó ví dụ như thế. Nó luôn luôn nó chỉ nằm trong cái sự thương ghét hay là giao thiệp hay cái gì, nó cũng chỉ nằm trong những cái sự như vậy thôi. Cho nên nếu một người nào mà ly được ngũ dục thì tự nhiên có cái hạnh xả được, thì tự nhiên xả được. Xả được có nghĩa rằng là không có tác nghiệp, không có khởi tâm theo những cái như vậy để mà khởi tâm thương ghét, tức là không có khởi những cái tác nghiệp đó. Nó có thể bình thản trước mọi người và đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng tức là coi kẻ thân kẻ oán đều bình đẳng. Và khi mà khởi cái tâm như vậy, mà chỉ khởi được cái tâm như vậy, không thể khởi cái tâm người ta nghĩ rằng là nếu mình cái gì mình cũng bình thản hết thì mình giống như là tường, như gỗ, như đá. Nhưng không hẳn. Những người mà xả được là những người mà có khởi tâm, nhưng mà khởi cái tâm như vậy, không khởi một cái tác nghiệp, tức là không có kết duyên, không có phết cái keo ngũ dục để dán mình với người, dính lại với nhau, mà là ở đây mình để một cái chất mà mình với mọi người vô nhiễm, không có dính với nhau. Cái chất đó chính là sự từ bi, tức là sự cứu hộ. Tức là khi đó thì quan sát mọi người rằng là mọi người chỉ vì sán với nhau cái đó cho nên phiền, đi đâu cũng mang cái phiền nó theo mà rất không được, bởi cái keo đó tốt quá. Cái keo đó dán bứt không có ra, bứt mà ra là mình cũng chóc ra chảy vẩy, đau đớn ghê lắm. Cho nên mình bứt cái kẻ thương kẻ ghét là mình đau khổ, đau đớn ghê lắm, đau ghê lắm. Thế thì để phòng cái chất keo đó, nó dính độc hại như vậy, thì khi khởi cái tâm, không có khởi cái tâm keo như vậy, mà khởi tâm xả, tức là tâm chỉ thấy cái người này hay người nọ, người ác hay người thiện. Và nếu mà người thiện ở thế gian này thì chung quy họ cũng chỉ thiện trong một cái sự rằng là đối với mọi người chỉ thấy một cái thiện duy nhất là cái thiện nó về ngũ dục. Đó. Tức là chẳng hạn như nãy tôi nói, nó chẳng hạn như bây giờ người nào cũng trong cái tài sắc danh thực thùy, trong tất cả những cái đó, nhưng mà người nào đối xử khéo trong những cái sự kiện đó thì người đó được gọi là thiện, và người nào đối xử tệ trong cái sự kiện đó thì gọi là ác. Con người ta chỉ phân biệt được thiện ác trong đó, cho nên mới có nhiều người không hiểu về thiện chân thật của thiện ác như thế nào, cho nên họ mới có khi họ lớn lối và họ nói rằng là tôi không cần đi chùa, tôi không cần thọ ba con trai, tôi không cần tu, tôi không cần sám hối hết, miễn sao cuộc sống của tôi không có làm ác với ai. Họ thường tuyên bố như vậy. Đó là tại họ chưa hiểu thế nào là thiện và thế nào là ác. Nhưng vì họ chỉ nghĩ thiện ác trên phương diện của ngũ dục như tôi mới trình bày, đó, họ không có hiểu cái chân thiện nó là cái gì cả và cái chân ác là cái gì cả. Nói chung ác là vô minh, mà vô minh là còn cái lớp keo đó. Cho nên dù có thương nhau chăng nữa mà dưới cái mặt của ngũ dục của thế gian, tức Phật vẫn gọi là ác nghiệp. Tại vì cái đó vẫn hành khổ lẫn nhau, vẫn làm khổ nhau như thường. Mà cái đó tôi cũng đã từng chứng minh rồi. Thương nhau là làm khổ nhau ghê lắm. Khổ còn hơn là ghét nhau nữa. Phiền lắm. Cho nên cái mà thiện chân chính là cái không hề có làm hại tới ai cả, không hề có làm ác tới ai cả, dù bất cứ một kẻ nào. Bởi vì mỗi người đều tưởng mình là thượng đế, cho nên mỗi người đều mang cái tính chất là thích thưởng thiện và phản ác. Nhưng mình không phải là thượng đế, cho nên mình không có quyền thưởng thiện phản ác. Tại vì ngay khi mình mới phản ác xong, mình đã bị nhiều kẻ nhìn dưới con mắt mình là kẻ ác. Mình là kẻ ác rồi. Đó, cho nên một tay làm cách mạng, tay đó cũng muốn mình nhân danh thượng đế để thưởng thiện phản ác, là mình phản ác với những cái kẻ khác. Nhưng mà sau khi một cái loạt phạt ác của mình được ban hành thì mình bắt đầu bị coi là ác dưới mắt nhiều người khác. Cho nên mình không phải thượng đế. Mà những cái thưởng thiện phạt ác đó chỉ là những cái trò hết sức là lấn thần của thế gian. Mà chính vì như vậy mà cái người tu Bồ Tát, tức là Phát Bồ Đề Tâm, người đó mới nhận ra được, mới thấy được, và người đó mới có thể xả. Bởi vì người đó thấy cái keo ngũ dục, làm gì thì làm, nó vẫn trói buộc người ta một cách đau khổ, nó vẫn dính chặt người ta, nó làm người ta dính nhau một cách không bỏ được. Mà chính người ta không bỏ được cho nên ta cứ làm phiền với nhau. Cũng như là mình bị dính vào với một kẻ nào, kẻ đó nó muốn đi sang phải mà mình muốn đi sang trái, hết sức là phiền. Cho nên độc lập vẫn sướng, mà bây giờ cứ phải dính. Nhưng mà thực sự trong cuộc sống này của mình dính biết bao nhiêu cái, mình nghĩ lại, mình dính biết bao nhiêu nghiệp lực. Rồi mình muốn nằm ngửa thì tên nó muốn nằm sấp, rồi làm sao mà hai người dính nhau, dính vai để cùng cái đầu rồi làm sao. Rồi mình muốn đi thì nó muốn đứng rồi làm sao. Cho nên cứ vậy mà cứ có tranh chấp ở thế gian này. Tại vì ai bảo cột nghiệp với nhau, mà cột với nhau thì cái ý nó trái thì phải chịu, thế thì phải xả. Thế thì chính cái lý do đó mà tôi nói rằng là nếu mà không có tu mà để cho cái ngũ dục hay cái vật dục nó càng lôi kéo nó thì cái nhân duyên tranh chấp nó càng khởi. Nó càng khởi như vậy. Cho nên cái người tu Bồ Tát Đạo, cái người đó đó sẽ phát cái tâm nhìn ra cái mặt chính của những cái sự phát nhân duyên như vậy. Nó rất là tai hại. Thì người đó mới có cái tâm xả. Và khi người đó có tâm xả thì người đó thấy rõ rằng là hết thảy mọi người chỉ vì một vấn đề mà làm khổ nhau, mà có thể gây ác lẫn gây thiện. Đó chỉ là cái vấn đề rằng là vì không hiểu rõ cái độc hại của cái tâm đó, của cái tâm xu hướng tới xa lìa cái trí tuệ, mà xu hướng tới cái vô minh. Vô minh nó rằng là cái gì cũng nhận định theo ngũ dục cả. Nhận định từ thiện với ác cũng theo ngũ dục. Nhận định cả tốt mới lại xấu cũng theo ngũ dục. Nhận định cả nghĩa là sướng mới khổ cũng theo ngũ dục. Là một cái nhận định hết sức là sai lầm từ căn bản. Cho nên chính vì cái nhận định đó còn cưu mang thì không bao giờ thấy được cái chân hạnh phúc, mà cũng không nhận ra được cái chân đau khổ. Mà nếu cái tâm đó còn cưu mang thì cũng không bao giờ nhận ra được cái chân ác hay là cái chân thiện, hay là đâu là cái tốt thật và đâu là cái xấu thật. Cho nên cứ bị chân chân giả giả chân chân. Cho nên đến các Mapa cũng chân chân giả giả chân chân luôn. Với cái tâm đó họ biến cả tới trí tuệ cũng thành chân và giả, tới Phật Pháp cũng thành chân và giả. Ở cái chỗ như vậy. Thế thì trong đạo Phật hay nói là ma quỷ, như ngài Cạc Ma Pa mà tiên đoán rằng bảo là về sau này ma vương sẽ mạo làm ta. Thì cái chuyện nói ma vương nó cũng rất là nhiều nghĩa ở trong đó. Ma đó thì đối với đạo Phật cũng nội ma ngoại ma mà. Ngoại ma là ma ở bên ngoài, nội ma là ma chính ở trong nơi cái tâm hồn của mình. Trong này nó có Phật có ma. Cho nên nói rằng là cái câu mà nói đến cái chữ tâm ở trong Phật Pháp mới nói đó, đã, có tam điểm như tinh tưởng đó, hoành câu tượng Việt tà, đã, thành Phật sự tắc ma, giai do tùng thử xuất. Tức là ba chấm như là ba cái sao đó là để diễn tả cho chữ tâm. Chữ tâm có ba điểm. Và hoành câu tượng Việt tà là một cái móc câu giống như ánh trăng khuyết, tức là diễn tả chữ tâm đó. Ở chữ tâm ở trong Hán văn nó thành Phật giữ tắc ma, là thành Phật hay là làm ma đều do nơi đây mà ra cả, đều do nơi một cái tâm đó mà nó biến hiện. Thế thì ma cũng là do như vậy. Thế khi xu hướng như vậy cái thành ma, mà xu hướng như vậy thì thành Phật. Cho nên hết cái xu hướng đến chuyện tu thì tự nhiên cái chất keo kia nó bắt đầu nhão ra rồi. Mà càng xu hướng đến chuyện này thì chất keo nó mới bung ra được, mà bung một cách không có đau khổ. Tức là nó, cái tu nó chỉ là một cái hạnh xà, cái xà đó mà diễn tả một cách cụ thể, là một cái chất để làm rã cái keo mà không một chất nào trên đời có thể làm rã được. Cái chất keo mà ngũ dục phết mà làm dính với nhau vậy đó, mà làm dính cứng với nhau. Cho nên một người chết thì mấy người kia chết theo, một người bị vạ mấy người vạ theo. Nếu mà dính với nhau thì một người chết mấy người kia phải mang cái sắc thối theo trên mình và phải chịu cái xu quế đó. Cho nên trong cái cuộc sống này cũng vậy. Một người tác nghiệp, những người khác chịu lây. Mà một người xả được nghiệp, những người khác được lây, những người khác được thoát lây. Một người tạo tác thì tự nhiên rằng là mấy người kia nó sẽ len theo. Cũng như chẳng hạn như là ngồi mà nói chuyện vui thôi, nói ví dụ vậy. Thì nói chuyện vui cho thầy Đạo mấy cô Diệu Trạm kia nghe, tôi thầy Nhất Trơn còn nói nghe nó, rồi cái thầy Nhất Trơn kết luận cái câu á, Đấy, cho nên mới bảo là cho nên nếu cái nghiệp nó chuyển là tự nhiên toàn bộ nó chuyển hết. Là chẳng hạn thì dụ mà nếu nói là nhờ xương minh tâm ấy xuất ra đi tu qua đây tạo dựng chủ triền thì tự nhiên khiến cho diệu trạm, khiến cho quảng đạo mới xuất ra. Còn nếu mà cái nhân duyên đó của thầy minh tâm mà nó chuyển, tức là thầy minh tâm qua đây không phải dưới dạng của một nhà sư hoàng đạo mà qua đây dưới dạng của một nhà buôn bán, nói ví dụ như vậy, thì tự nhiên diệu trạm với quảng đạo cũng sẽ đến, nhưng mà là thành thư ký, thành quản lý. Đó, cái nhân duyên nó dính nhau đó. Đó, cho nên vì là thấy dưới dạng này thì tự nhiên bây giờ mai đây mà thầy Minh Tâm thấy sẽ tái sinh chuyển thế dưới dạng thì dụ thủ tướng chính phủ, thì có thể thầy quảng đạo này sẽ dưới dạng là bộ trưởng kinh tế. Cái dưới dạng, nhưng mà hễ mà thì dù mà thấy tuân cư trở lại thành một vị pháp sư nào nữa thì thầy quảng đạo tiếp tục là đại đức thích quảng đạo nữa. Đó, thành cái nhân duyên đó nó dính nhau. Đó, thế thì khi một người nó chuyển, mấy người kia nó bị chuyển theo à? Nhưng mà ăn thua người nào nghiệp mạnh nhất, mạnh nhất tức là một là thiện hơn, hai là ác hơn, thì mấy cái người mà sơ sơ cứ bị lây những cái người mà mạnh, mấy người mạnh kia họ kéo theo. Khi dính nhau thì kẻ nào mạnh kẻ đó đi hướng nào mấy kẻ kia bị lôi theo, mà không muốn cũng không được. Cho nên có rất nhiều người có làm cái gì trong đời, ngay chính bản thân mình cũng vậy, mà nó miễn cưỡng là bởi vì cái nghiệp nó lôi theo, là ở chỗ như vậy. Cho nên không thích mà vẫn phải làm, là nó do những cái yếu tố nói trên mà nó thành tựu. Thế thì chính cái lý lẽ như vậy, để một cái điểm nó để mà mình thấy rõ, thấy rõ đó, để mà ý thức được rằng là cái sự tu học Phật đó, nó đặt trọng điểm ở một cái chỗ nào, tức là tu để làm gì. Nếu mà chỉ có trả lời rằng là tôi tu thế nào thì mình bảo là tôi niệm Phật, mà niệm Phật để làm gì nữa, để vãng sinh để làm gì nữa, thôi sướng rồi. Thì như thế sẽ không thỏa mãn những người phát Bồ Đề Tâm, cũng giống như rằng là Hám Sơn không thỏa mãn bà mẹ. Khi bà mẹ bảo con phải đi học, Hám Sơn bảo đi học để làm gì? Bà mẹ bảo thằng dốt, đi học để mà đi thi. Hám Sơn bảo đi thi để làm gì? Bà mẹ bảo thi đậu thì làm quan. Bảo làm quan rồi tới đâu nữa? Bà mẹ bảo ngu quá, mới đầu thì làm quan huyện, quan chi phủ, sau này lên tới tổng trấn, rồi sau rồi ngài Hám Sơn bảo rồi sau như thế nào nữa? Bà mẹ bảo thì sau này nếu mà con giỏi con lên tới thượng thư, rồi Hám Sơn bảo rồi sau như thế nào nữa? Bà mẹ bảo thì lên cho đến tể tướng. Hám Sơn bảo rồi sao nữa? Bà mẹ bảo cái thằng tham lam tể tướng là hết rồi, mà còn muốn cái gì nữa? Hám Sơn bảo chỉ tể tướng thôi hả? Xong rồi có chết không? Bà mẹ bảo thì ai lại không chết, tại vì ông bị ám ảnh ngay từ cái thuở nhỏ ngài ấy, trong cái khi đến thăm ông cậu bị chết, hồi đó ngài còn bé 5-6 tuổi thôi, thấy ông cậu nằm cứng đơ không nhúc nhích không nói chuyện, bà mẹ thì ngồi bên cạnh cái xác khóc lóc, mấy bà dì mấy bà cô bà bác gì đó khóc lóc. Ngài không hiểu, ngài bảo tại sao mọi người khóc vậy? Bà mẹ bảo tại vì cậu mày chết. Bảo chết là thế nào? Và chết là như vậy, nó nằm cứng đơ, không còn biết, cục cửa, không nói năng gì nữa. Ngài bảo rồi sao được, bà mẹ bảo thì khiêng đi trốn, chứ để đây nó thối, để khiêng đi trốn đi chứ. Rồi ngài bảo, ủa rồi, mà tại sao cậu chết? Mà mẹ bảo mày lộn xộn, có đâu mai mốt mày cũng chết. Ngài bảo, ủa vậy ai cũng chết? Bảo, đúng rồi. Cho nên tự nhiên ngài cứ sợ hãi như vậy. Rồi cứ sợ hãi. Và cho nên cứ ngày hồi đó còn nhỏ thôi mà ngày đêm cứ ngồi cứ suy nghĩ cái chuyện sống chết. Và nhất là trước đó đôi ba tháng thì đi thăm một bà dì mới sinh, thì thấy đứa bé, mọi người thay với nhau bế đứa bé tưng tiêu đứa bé để khóc oe oe. Ngài mới bảo là ủa xưa nay nhà này đâu có đứa nhỏ này, sao tự nhiên bây giờ kỳ này đến có đứa nhỏ, đứa nhỏ này ở đâu đây? Bà mẹ ngài bảo con của dì mày mới sinh thì dì mày đẻ nó ra cũng giống như mẹ đẻ mày đó. Cái ngài bảo chứ của tức là nó trong bụng gì nó ra đấy. Và mẹ bảo ừ, mà thế nó vào một cách nào? Và mẹ bảo mày lẩn thẩn, mày vào bụng mẹ một cách nào thì mày tự biết, sao mày hỏi đấy. Thế rồi thì ngài cứ suy tư với cái sinh cái tử mà mới nhỏ thôi, suy tư đến độ mà không thiết đi học, nhưng mà rất là thông minh mà học giỏi. Và về sau này mới đi tu á, sau này gặp một ông tăng tới xin, tới khất thực ở trước cửa nhà. Rồi ngài mới chỉ trích, ngài bảo ông khách lạ nào mà vô phép vô lễ vậy, mà mẹ cho đồ ông đó một cách cung kính mà ông đó không có thèm cảm ơn, chỉ chắp tay xá mà xá, rồi niệm A Di Đà Phật xong quay lưng bỏ đi mà không cảm ơn ông nào mà vô lễ vậy. Mà mẹ mới mắng ngài, mà con có được vô phép, tức là một vị tăng. Ngài bảo tăng là cái gì? Mà mẹ bảo tăng là những người mà là bỏ thế gian này, xả thân xuất gia đi để cầu cái đạo giải thoát. Ngài bảo đạo giải thoát là cái gì? Bà mẹ bảo đạo giải thoát là không còn sinh tử. Cái ngài nghe cái chữ sinh tử là trúng ý, tại vì cứ nghĩ sinh tử hoài đó. Cái xong rồi cũng làm thinh nói cả, đến khi bà mẹ bắt đi học thì ngài mới nói ngài thích làm ông tăng đi cầu cái lìa sinh tử. Bà mẹ bảo tao sợ mày làm không nổi đó thôi đó. Nhưng mà chung cục thì đi tu và trở thành quốc sư, và thân xác còn cho đến bây giờ. Mà vừa rồi tôi có dẫn cái phái đoàn đến chùa Nam Hoa để chiêm bái ba vị, là ngài Đan Điền, ngài Ham Sơn và Lục Tổ Huệ Năng. Và cả phái đoàn ai cũng khen Ham Sơn là đẹp trai nhất trong ba ngày, tướng hào nhất trong ba ngày. Thế thì vì mình không có thể nào mà mình chỉ đáp như vậy mà thỏa mãn được, tức là mình chỉ đáp rồi lên tịnh độ. Nếu mà tư tưởng như thế thì không phải tư tưởng của giải thoát. Tại vì cái chữ giải thoát đây nó mang ý nghĩa là giải thoát cho mình và cho mọi người đó. Chứ không phải là chỉ mình thôi à. Thế thì cái giải thoát như vậy á, cho nên có một lần tôi có hỏi đại chúng ở đây, tôi bảo là niệm Phật để làm gì, mà mọi người đáp là để cầu vãng sinh. Và tôi nói vãng sinh rồi làm gì nữa đó. Người có như chị Hú là đáp là có vẻ đại thừa lắm, tức là thành Phật, lên vãng sinh để thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà chư tổ thì đáp rằng là vãng sinh bằng niệm Phật để làm gì, để cầu vãng sinh. Vãng sinh để làm cái gì? Để vào địa ngục à. Vào địa ngục độ chúng sinh chứ. Mà muốn độ chúng sinh thì không vô địa ngục thì độ đâu, không lẽ là vào niết bàn độ chúng sinh? Chuyện nó vô lý. Đức Phật, chư Phật sẽ nói là ông vô lộn chỗ rồi, chỗ này không có cần độ, tại vì niết bàn độ ai ở đó, toàn là Phật không, cho nên không vào địa ngục thì còn vào đâu nữa. Với mục đích vãng sinh chỉ để vào địa ngục, hay nói một cách khác hơn, niệm Phật hay vãng sinh chỉ để là giải thoát cho mình và cho người. Cho nên nếu mà bây giờ mình chỉ kết thúc rằng là tôi, ví dụ như là tôi tu vậy để tôi cầu cái phước, mà cái phước đó nếu người nào phát tâm tương đối to tát, tức là vãng sinh. Đấy, còn có nhiều người thì không cần phải cầu vãng sinh, mà chỉ cần làm sao cho mình được Đức Phật gia hạn cho sống thêm khá khá chút nữa đã tiếp tục gieo duyên. Thì có nhiều người còn cầu như thế hả? Hay là cầu cho mình được thêm một chút vật dục của thế gian. Còn có nhiều người thì thấy coi vẻ giác ngộ hơn một chút, thì thấy vật dục thế gian không có quý bằng vật dục ở tịnh độ. Vậy Đức Phật có nói rõ rồi, cho nên thôi về tịnh độ nó sướng hơn hả? Thế thì chung quy quanh đi quẩn lại như vậy thì nó cũng không đúng với lại tâm nguyện của Đại Thừa. À, tức là tâm nguyện rằng là độ mình và độ người. Và khi nó không nằm ở trong cái tâm nguyện của Đại Thừa thì Đức Phật gọi là thiểu thiện căn phước đức à, tức là cái phước đức đó nhỏ quá. Cho nên cái phước đức đó của mình làm sao bì nổi với Lương Vũ Đế. Và Lương Vũ Đế còn bị sư tổ bảo là chẳng công đức gì cả. Và mình thì làm sao mà chọn đời của mình làm không bằng một ngày làm của Lương Vũ Đế. Mấy ông vua kinh hồn vô cùng. Mình thử qua cái xứ Trung Quốc mình mới thấy là mấy ông vua muốn làm cái gì cũng được, muốn có ao thì có ao, muốn có núi có núi. Đúng là di sơn, mà nghĩa là lấp biển cũng được nữa. Cho nên Càn Long bà mẹ xuất gia, vua Càn Long để tỏ lòng báo hiếu cho mẹ, khi mẹ phát tâm xuất gia, mẹ là Hoàng Thái Hậu, thì Càn Long ngay cái ngày mà bà mẹ xuất gia là Càn Long cúng dường cho mẹ một cái tháp vàng. Cái tháp vàng đó ngày nay còn để ở trong Tử Cấm Thành ở bên Bắc Kinh, để trong cái bảo tàng viện của Tử Cấm Thành. Cái tháp vàng đó là cái tháp vàng lớn nhất ở trong cái bảo tàng viện đó. cao khoảng từ mặt bàn lên cho tới đây, bằng vàng khối hết, xây theo cái tháp thờ Xá Lợi Phật. Mà cái tháp đó được Càn Long gọi đặt tên là Kim Phát Tháp, tức là cái tháp tóc vàng, tóc bằng vàng, tại vì cái tháp làm bằng vàng hết. Và cái tháp đó Càn Long làm để kỷ niệm ngày bà mẹ Thế Phát xuống tóc, làm để cúng dường chư Phật, hồi hướng công đức cho mẹ, báo hiếu cho mẹ. Để chỉ có vua mới làm nổi như vậy, mình làm không có nổi, mình làm bằng đất sét chưa xong. Đã. Thế thì dĩ nhiên mấy ông vua là như vậy rồi. Tại Ngũ Đài Sơn chùa Hiền Thông, chùa Hiền Thông là cái chùa mà nổi tiếng là tượng đẹp nhất ở Ngũ Đài Sơn, là tượng nào cũng đẹp mà tượng nào cũng khổng lồ. Thì ở đó có một cái ngôi tháp bằng đồng độc nhất trên thế giới, lớn nhất trên thế giới. Cái tháp đó to như cái chùa một cột của Việt Nam mình mà bằng đồng, mà làm dưới triều đại của nhà Minh. Mà ông vua ông làm để mừng ngày sinh nhật bà mẹ, sinh nhật của mẹ, vua tạo một cái tháp bằng đồng cúng dường ở chùa, xây tại chùa luôn, đúc tại chùa luôn, rồi để cái tháp đó để hồi hướng công đức cúng dường cho mẹ. Mấy ông vua là vậy không à? Trong đó có rất nhiều cái mà vua bảo làm, mà vua bảo làm là để, toàn là để là báo hiếu hoặc là để cầu nguyện cái điều gì đó. Cho nên chùa chiền hay tượng ở bên đó nó phong phú và nó đẹp, nhờ vua chúa. Chẳng hạn như hai cái động, cái động của Vân Cương cũng như cái động ở Long Môn được tạc, được tạo như vậy á, là đều do vua cả. Vua ra lệnh xây dựng. Và khi vua ra lệnh xây dựng như vậy thì người ta có xu hướng, giống như nãy giờ tôi có nói đến, người ta có xu hướng rằng là cái nghiệp nó lôi kéo. Mà cái nghiệp người nào mạnh nhất thì cái người đó là đầu tàu, hay nó hay gọi một cách khác là lãnh đạo. Đó. Thì cái người đó mà thích Phật Pháp thì tự nhiên toàn dân theo Phật Pháp. Mà cái người đó hủy Phật Pháp thì toàn dân hủy Phật Pháp. Cho nên thì dụ như là lãnh tụ là Pol Pot thì tự nhiên toàn dân nó đều là mật vụ công an. Đó. Mà nếu mà lãnh tụ mà là Nghiêu là Thuấn thì toàn dân đều có hiếu, có nghĩa, là nó theo cái đó hết. Bởi vậy tôi mới nói rằng là cái nghiệp duyên nó dính nhau. Đó. Thế thì bởi vua thích cho nên tự nhiên quan cũng phải ưa, dân cũng phải ham. Mạnh ai nấy đục tượng. Vì vậy mà ở những cái Lạc Dương, tức là kinh đô cũ của những cổ thời cổ đại ở Trung Quốc, mới có được cái thạch quật Long Môn. Nghĩa là núi non là người ta cứ đi, người ta đục tượng Phật. Mà mấy ông quan, vua thì tượng khổng lồ, tượng to vô cùng. Quan thì tượng sơ sơ, dân thì tượng nhỏ. Tại vì dân chỉ đủ sức, đủ tiền để đục những cái tượng nhỏ thôi. Tại còn phải đi lo làm ăn vất vả. Còn quan là ra lệnh bỏ tiền. Vua là ra lệnh là quan phải đi thừa hành. Cho nên đầu tiên hết là vua chúa thời Bắc Ngụy tạo cái núi ở Đại Đồng, tức là Vân Cương, trở thành một cái thạch quật thờ Phật. Mà những cái pho tượng Phật rất là đẹp, tạc rất là tỉ mỉ và rất theo cái giáo lý của kinh điển. Và đa số tượng thời bây giờ đó là toàn là tượng của Tỳ Lô Giá Na Phật và tượng của Di Lặc. Không có tượng, không có tượng A-di-đà. Là bởi cái đi lẽ là triều đại đó chưa có biết tới kinh A-di-đà. Và chưa có ai theo tịnh độ cả, tịnh độ tông chưa có. Cho nên thời bây giờ người ta có xu hướng tịnh độ là tịnh độ nhân gian, tịnh độ đâu xuất, tịnh độ đó của Di Lặc. Cho nên Di Lặc được tạc rất nhiều, đa số là tượng Di Lặc. Cho đến cái pho đại Phật khổng lồ cũng là tượng Di Lặc luôn, cũng là tượng của ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc ở bên đó tượng rất nhiều. Và dĩ nhiên về sau này người ta mới có xu hướng Di Đà và Quan Âm đi đôi. Thì về sau này á, Di Đà, Quan Âm cũng như Di Lặc vẫn được duy trì thôi, là át hết tất cả những vị Phật khác. Cho nên ngay cả đến đạo tràng thầy Nhất Trơn cũng như thầy Quảng Trơn, thầy Quảng Trơn thì nghề nghiệp môn học của thầy là chuyên môn về nghệ thuật của Phật giáo, cho nên thấy đến những cái chỗ động như vậy đó là chúng chúng cái ý thích của thầy và chúng cái môi trường của thầy. Và thấy đến nó là để thấy sư khảo và tìm kiếm, thấy chụp hình rất là tỉ mỉ từng cái pho tượng, từng cái nét tượng. Còn thầy Nhất Trơn thì đến nó là để kiếm tìm Ngũ Đài và Nga Mi là thánh địa của Văn Thù Phổ Hiền, đến nó để kiếm tìm những pho tượng của Phổ Hiền và văn thù. Nhưng mà thất vọng là bởi vì đạo tràng của Nga Mi, của Nga Mi và ngũ đài của Phổ Hiền và Văn Thù đó, toàn là bầy tượng Quan Âm và Di Lặc không à. Không kiếm nó được cái tượng của Văn Thù và Phổ Hiền ngoại trừ trong chùa. Những cái tượng tôn chí mà mình với một cái giá nào mình cũng thể nào mà thỉnh nổi. Những pho tượng cổ xưa và rất là đẹp, đẹp vô cùng, nhưng mà bên ngoài họ tạc tượng họ bán á, thì không bao giờ có tượng Văn Thù và Phổ Hiền cả. Toàn là Di Lặc, Quan Âm rất nhiều, Di Đà. Phật là Di Đà hết, mà Bồ Tát là Quan Âm và Di Lặc thì tràn hết bất cứ một cái đạo tràng nào. Còn ngay ở đó họ cũng quên lãng cả Văn Thù và Phổ Hiền dân gian. Họ niệm vẫn A Di Đà Phật, họ niệm vẫn Quan Sư Hình Vũ Sa, vẫn Quan Thế Âm như thường, họ không hề niệm Văn Thù. Có nhiều người quen ở trên chùa đó, họ cứ làm chư tổ hồi xưa làm cái gì cũng để tu, cho nên cái bậc tam cấp đi từ ở dưới chân núi lên đến chùa là cứ làm 108 bậc, rồi thì một cái khoảng rộng để người ta có thể ngồi nghỉ ngơi, rồi lại 108 bậc tiếp tục, đúng 108. Thế thì khi đi lên thì tôi nói với mọi người rằng là trước khi bắt đầu đặt chân lên cái bậc tam cấp thứ nhất thì tôi nói là ở đây toàn là 108 bậc, cho nên yêu cầu mọi người mỗi một bước chân là niệm một danh hiệu Bồ Tát. Thế thì khi tôi đi như vậy, mà đó là ngũ đài sơn, thì dĩ nhiên tôi phải niệm là Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì tôi có nghe được ở bên cạnh có người niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tôi phải sửa, tôi nói là niệm Văn Thù hết. Tại đây là thánh địa của Ngài Văn Thù. Mình đến Ngài Văn Thù mà mình cũng cứ toàn là gõ cửa Ngài Văn Thù mà bảo cho xin thăm Quan Thế Âm. Vậy thôi, mình đi ngũ đài làm gì, mình đi phổ đà cho nó rồi. Mình cố ý là gieo nhân duyên với tất cả, mà Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Tượng trưng cho trí tuệ, cho nên mình niệm Ngài là niệm trí tuệ. Thì cứ niệm như thế và cứ đi từng bậc như kinh hành. Thì lên hết 108 thì nó có một cái khoảng rộng để cho mình nghỉ. Rồi mình lại niệm, thì mình lại tiếp tục bước 108 lên. Cứ như vậy mà đi thì nó không có mệt. Rồi leo lên cho đến chùa. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mới nói rằng là cái trong cái chuyện tu đây là chính là cái chuyện cầu xin, thực sự là cầu cái sự giải thoát. Bởi lẽ là mình có lên trên tịnh độ thì mình cũng đừng quên đi cái ý nghĩa của tịnh độ. Mình cũng đừng quên đi cái ý nghĩa của tịnh độ là lên tịnh độ để giải thoát cho mình và cho người. Chứ không phải là lên tịnh độ là để an trú như rằng là lên trên thiên đường để được sự che chở của Thượng Đế ở trên thiên đường. Thì đây là được sự che chở của Di Đà ở trên tịnh độ. Và dĩ nhiên mình phải nghĩ như vậy. Và khi mình nghĩ như vậy rồi nó, thì cái hạnh nguyện đó phải nuôi. Tại vì lên trên tịnh độ phải tín hạnh nguyện. Thì cái nguyện đó, cái nguyện mà sinh về tịnh độ không phải stop ở đó. Cái đó là một cái trọng điểm, nhưng mà cái mục tiêu của cái trọng điểm đó là giải thoát cho mình và cho người. Mà khi cái giải thoát cho mình cho người, cái nguyện nó phải nuôi. Thì cái nguyện nó nuôi, cái nguyện nó thành là Bồ Đề Tâm đó. Mà khi cái nguyện đó mà phải nuôi á, thì cái nguyện đó phải thừa hành nó trong từng mỗi niệm. Mới gọi là niệm, mới gọi là nguyện, là nguyện nó mới vững được. Thì như vậy đó, thì mình cứ phải trong mỗi một cái niệm như vậy, mỗi một cái niệm như vậy mà nếu mình thường giữ cái nguyện đó, tức mình thường quan sát, thì như vậy nó mới gọi rằng là niệm Phật tâm muội. Nghĩa là trong cái niệm Phật đó mình hết sức là định tâm. Cái tâm muội nó chỉ là sự định tâm thôi. Thì khi niệm Phật như vậy đó thì tự nhiên nó xả được. Mà khi xả được thế giới ta bà thì tịnh độ nó hiện hữu. Cũng giống như là mình không phải cầu ánh sáng, mình chỉ thắp đèn lên bằng cái trí tuệ, bằng ánh sáng. Mình thắp đèn lên thì bóng tối muôn năm nó phải lui. Thì tự động nó lui thì ánh sáng nó sẽ tràn ngập. Khi bóng tối nó lùi thì ánh sáng nó hiện thì hiện hiện thôi. Cho nên thế cứ xả được những cái nhân duyên này thì những cái nhân duyên kia nó tăng trưởng. Cho nên niệm Phật hay là tu là nó là như vậy. Chứ không phải rằng là mình chỉ bỏ công ngồi niệm hay là bỏ công ngồi bắt con trai thì tự nhiên mọi cái thắng hạnh nó hiện hiện với mình. Đấy, không có nghĩa rằng là chẳng hạn như mình muốn qua bờ bên kia mà mình chỉ cần ra đến bờ biển mình trông qua bờ bên kia. Mình trông chưa đủ, bắt buộc mình phải ra rồi, bắt buộc mình phải trông rồi, nhưng mà mình phải hành, tức là mình phải đóng thuyền, mình phải quyết chí. Cái quyết chí của mình là cái nguyện. Cái việc làm của mình mà đóng thuyền, đóng bè để đi nó là hành. Đó. Thì cái này cũng vậy. Cái này mình phải tu bác con trai, mình phải niệm Phật, cũng giống như mình phải ra bờ biển rồi. Nhưng mà mình phải hành. Hành nó tức là trong mỗi niệm đều quán chiếu và đều cho rằng là mỗi ngày mình phải nên xả bớt cái của thế gian. Cũng như hôm qua tôi có dịp nói chuyện với thầy Như Điển chẳng hạn. Thầy có nói với tôi, có hỏi sơ sơ, thầy có hỏi tôi trước về cái chuyến hành hương Trung Quốc, thì tôi cũng có hỏi thầy về cái chuyến thầy mới đi qua Hoa Kỳ, Canada vừa rồi, thầy cũng có dẫn phái đoàn Phật tử đi theo, và thầy cũng đang còn chuẩn bị cho một cái chuyến hành hương Ấn Độ vào tháng 2 tới đây. Và đáng lẽ rằng là trong cái tháng này, nhưng thầy Di là bởi vì Ấn Độ bị cái dịch tả, thành ra thầy Di đi tháng 2 để cho nó vi trùng dịch tả nó.